Người nhà. Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói đấy là bàn chân vất vả. Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong ra từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Đêm nào, bố cũng ngâm nước nóng hòa muối, gãi lấy gãi để, rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức chân. Rượu tê thấp, không tài nào xoa bóp khỏi. Bố đi chân đất, bố đi ngang dọc đông tây, đâu đâu con không hiểu. Con chỉ thấy, ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước, xuống bùn để câu quăng. Bố thất bật đi từ khi xương còn đẫm ngọt cây ngọn cỏ. Khi bố về, cũng là lúc cây cỏ đẫm xương đêm. Cái thúng câu bao lần chả đi sát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm. Con chỉ biết cái hòm đồ nghè cắt tóc sực mùi dầu máy cha tông đơ, cái ghế xếp bao lần thay vải, nó theo bố đi xa lắm. Bố ơi, bố chữa làm sao được lành lặn đôi bàn chân ấy, đôi bàn chân dầm xương dãi nắng đã thành bệnh. Bố bảo, bàn chân con phải giữ gìn để mà đi cho thật khỏe, thật xa. Đôi vai của mẹ thành chai từ bao giờ con không biết. Trên đôi vai ấy, ai để chiếc bánh giày vào? Bánh giày màu nâu sẫm, có lúc nứt ra. Bao năm, mẹ leo lên núi gánh đá chăm xuống thuyền cho người ta trở lên tỉnh. Ấy là cái năm vai mẹ nứt to nhất. Mất một lần ra, rớm máu, dính cả vào đòn gánh. Con hỏi mẹ, mẹ bảo, không đau. Nó ê ra rồi. Mẹ cởi trần, mặc yếm mà gánh. Lưng mẹ hoàn toàn là một bãi xém nồi. Mẹ gánh củi đi bán. Mẹ gánh thóc từ đâu về suốt đêm say dã để bán. Để lấy tấm mà ăn, lấy cám nuôi lợn. Tháng nào, mẹ cũng gánh gạo đi một ngày đường dòng dã đến nơi con trọ học. Đôi vai ấy, con tin rằng suốt đời mẹ không bao giờ trở lại lành lặn như đôi vai người thường đâu mẹ ạ. Nhưng chính đôi vai xương xẩu, bé nhỏ, mỏng manh ấy lại gánh được bao thứ mà người thường không thể gánh nổi. Bàn chân anh Thả không giống bàn chân bố mà lại y hệt bàn chân mẹ. Nó xòe ra từng ngón, cứ nhìn dấu chân ở ngõ, ở bãi sắn, tôi đoán được là chân anh. Bàn chân anh rất mỏng, năm cái xương của năm ngón nổi hẳn lên mu. Mùa hanh, bàn chân anh nẻ chằng chịt rớm máu, anh vẫn phớt lờ. Khi nào đau lắm, anh mới chịu chát do vào, để khô, ra ao lấy rơm vò nát rồi kỳ. Vết nẻ liền vào được nửa ngày, anh chạy như bay, hết đánh dập lại bắt cá. Hết gánh đá lại gánh củi, hết leo núi lại lội đồng. Anh đá chó giữ bằng đôi bàn chân ấy, chó chạy bạt vía. Một chiều, anh pha tre non để trẻ lạ. Nhỡ tay, con dao bập một nhát chéo qua bàn chân phải, máu chảy đầm đìa. Anh vẫn phớt tỉnh đi vào nhà dịt thuốc lào mạng nhện, rồi xé vải đục để băng. Dấu bàn chân đỏ lòm từ sân vào nhà. Từ đấy, bàn chân anh có vết dao chéo dẫm lên các nẻo đường. Anh đi đánh giặc, chân đất mà coi thường cả trông, coi khinh cả gai. Lạ thật, làng tôi mỗi nhà gọi cha mẹ một kiểu. Anh em tôi gọi cha là chú, mẹ là u. Còn nhà bác Tuyên cũng gọi như vậy. Nhà thằng Diễn, trẻ con lại gọi cha mẹ là chú thím. Tôi thấy hình như gọi như vậy không đúng đâu. Gọi cha mẹ là rời cũng chưa xứng. Đã đành là chú như cha, thím như mẹ, Xảy cha còn chú, nhưng cha mẹ phải là cha mẹ chứ. Mấy thằng ở tỉnh theo cha mẹ về làng tôi chơi, tôi rất lạ. Nó gọi cha mẹ là cậu mợ, nghe rất sang trọng, nhưng mà tôi vẫn thấy không thể được. Tôi đánh bạo gọi cha mẹ là thầy U. Không ngờ về sau tất cả anh em tôi, cả con nhà bác Ký Hồ cũng gọi như vậy. Gọi quen rồi, thầy ơi, U ơi. Bố đi đâu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà. Mở thùng câu ra là một thế gian dưới nước, cả cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái, bò nhộn nhạo. Hoa sen đỏ, nhị sen xanh tỏa thơm lừng, những con cá sộp, cá chuối, cá chõn, quẫy tóe nước, mắt thao láo. Mai mẹ lại có tiền đong gạo rồi. Bố im lặng, cởi trần ra. Bố ngồi ăn cơm. Khi ngồi, lưng bố hơi gù, bụng mỏng dính, da bụng trùng lại. Suất cơm thường là 2 bát chít yêu úp một. Một miếng sắn, miếng khoai, cõng 10 hột cơm. Thấy chúng tôi díu dít chia quà, người vừa nhai cơm vừa gật gật đầu. Mai đi cắt tóc, thiền hạ đến lứa rồi. Bố lẩm bẩm thế. Bố đi cắt tóc về, không một lần nào là chúng tôi không có quà. Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế gian trên đất. Con sập sành, con muỗm, con bọ bầu to sụ, mốc thách, ngó ngoáy. Hấp dẫn nhất là những con dế đạp lạo xạo trong các vỏ bao diêm. Toàn dế đực, cánh xoăn, chọi nhau phải biết và gáy vang cả nhà. Bố gọi chung các loại dế biết gáy là tắc tẩu. Chúng tôi gọi riêng từng loại, con róc, con chét, loại bé nhất là két, theo tiếng kêu của chúng mà gọi. Mong sáng mau để tôi đem chúng chọi với dế của anh Liễn. Nếu nó thắng, anh Liễn lại bảo, dế của thầy mày bắt mà lị. Mùa đông hết dế, bố có thức quà khác. Hôm nào về, bố cũng cho một cái gì. Lạ thật, sách ở đâu mà lắm thế? Tiền đâu mà bố mua? Truyện Kiều, Nhị Độ Mai, Lục Vân Tiên, Phạm Tải Ngọc Hoa, Phạm Công Cúc Hoa, Phan Trần, Tam Quốc Chí, Tứ Tài Tử, Cổ Học Tinh Hoa, Nhị Thập Tứ Hiếu. Đấy là những chuyện bố bảo phải đọc. Những người được vẽ ở bìa, ở truyện cứ múa trong cả mọi lúc tôi ngủ mê. Tôi nhớ mặt từng người, họa sĩ vẽ giỏi thật. Tôi khóc nức nở khi Cúc Hoa hiện lên mộ thăm 2 con Nghi Xuân, Tiến Lực. Tôi muốn được như Lục Vân Tiên, nhưng tôi không biết trên đời này có Nguyệt Nga thật không. Có lần bố bảo, chúng nó dốt bỏ mẹ mà mua bao nhiêu chuyện về xếp đống bỏ đó. Thầy lấy về cho mày, hãy đọc đi, đọc cho cả U mày, cho các anh các em mày nghe. Bố dạy cách đọc ngâm nga, đến nỗi U tôi phải giải chiếu ra sân bắt tôi ngâm nga, có lúc nỉ non. Tôi phải ngừng lại lau nước mắt, hình như U cũng sụt xịt. U không biết chữ nào mà sao hiểu đến thế. Tôi cứ đọc, có chỗ không hiểu chuyện nói gì, U tôi nói luôn, U giỏi thật. Quà của bố còn là cái ngòi bút cũ, quyển sách người ta viết dở, bố bảo phải tập viết. Nếu họ viết mực tím, thì mày dùng mực đỏ. Nếu họ viết mực xanh, thì mày dùng mực tím, viết đè lên chữ của họ, hoặc là viết dặm giữa 2 hàng chữ họ. Quà của bố làm tôi giàu quá. Cái bảng sang ở nhà bà ngoại, nó về chơi, mới đến cổng là nó đã hát. Mỗi lần nó hát một bài hát mới, lúc thì sa mạc, lúc thì chống quân, lúc thì cò la, lúc thì hát ví, nhưng nhiều nhất là giọng quan họ. Nó khoe mợ năm dạy hát, dì thường dạy hát, miệng nó hát, tay nó ôm mấy cụt lá dứa. Lá dứa về chiều bao giờ cũng ngọt lừ. Anh em tôi quây quần tước lấy lõi ăn tiệc. Lúc nó đi tôi nhớ, cầm cái tay mũm mĩm bé bỏng ấy, tôi cắn khẽ, cổ tay nó thơm thơm. Một hôm, nó đùng đùng bỏ nhà bà ngoại về, nó mặc quần cộc rách, tay nó không thơm nữa, suốt ngày lấm láp, chơ những xương là xương. Thế mà nó cứ hát cả ngày, nó tha thần khi thì gốc đu đủ, khi thì gốc vối già, khi thì gốc mít. Nó hát hay lắm. Con cò là con cò kỳ, ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô. Nó toàn chơi một mình. Tôi ngủ, nó vẫn hát nỉ non ở sân ở góc vườn. Mẹ ơi đừng đánh con đau, con đi bắt ốc kiếm rau mẹ thì. Rồi một hôm nó đi đâu, đến thuổng buổi, nó lê về, bàn chân đầy máu, nó lăn ra góc sân. Một mảnh sành cứa toát ngang gan bàn chân, giỏ cua được dăm con, nó không khóc, vừa được buộc chân xong, máu vẫn chảy di rỉ, nó lại hát. Có gì đâu, miếng bánh đa của nó đã bé, tôi lại bẻ trộm của nó một nửa. Có gì đâu, chén ngô rang, anh thả lấy của nó vài hột. Có gì đâu, bát cơm anh thả đơm cho nó nhiều sắn quá. Mỗi lần thế, nó lăn đành đạch ra đất, nó khóc rất lâu, không ai dỗ được. Cả xóm đều nghe thấy, khóc như xé vải, khóc rứt ruột. Nó luôn luôn bị bệnh ho gà, càng khóc nó càng bị ho. Có lúc cơn ho làm lặng đi rất lâu, nó lăn cạnh mâm cơm, mèo chó dạt đi. Bố hiền thế mà bố phải rút cái roi, bố đánh. Bố giận quá, bố đánh đau lắm. Khi lưng cậu ta, mông cậu ta đầy những vết lằn ngang, lằn dọc, cậu ta mới chịu ngồi dậy. Nó rất dạn đòn, nó nín vì quá mệt rồi. Tôi vả cơm cho nó vừa ăn vừa nức, nước mắt giỏ ròng ròng. Bát cơm chan nước mắt, nước mũi nước dãi cũng thi nhau giỏ vào cơm. Nó cứ ăn, cứ nức. Ăn xong, nó cứ trần truồng đi siêu vẹo ra cổng. Trời chán, nó lại lảo đảo về. Biết nó hay hờn dỗi mà cả nhà khó tránh quá. Tôi cứ nghĩ bụng, em Tịch ơi, đến bao giờ thì em hết ức, hết hờn? Ba anh em tôi đang đánh đáo tường ở góc sân, tự nhiên anh Thả reo lên, u về chúng mày ơi! Chúng tôi ngừng lại tất cả, nhìn ra cổng, tâng hẳng. Anh Thả hay có thói như thế. Đến trưa, ba anh em đói mềm, anh Thả lại reo, u về! Chúng tôi tiếp tục chơi đáo, chả ai tin, cái reo của anh Thả vứt đi. Xế chiều, bác Ký bảo anh Hồ, anh Liễn mang sang ba bát cơm. Vừa ăn xong, anh Thả nhìn ra cổng lại reo lên, u về thật đấy chúng mày ơi! Lần này chúng tôi vẫn không tin, nhưng mà u về thật. U đặt quang cánh xuống giữa sân, mồ hôi ướt hai bãi ở hai vai áo. Khi mở thúng ra, có ba chiếc bánh đa. U bảo, cứ mỗi đứa một cái. Hôm nay, U đi tận chợ Chì ở đâu, nhưng tôi biết là xa lắm. Chợ Chì là chợ Chì xa, chồng mong con khóc, chém cha chợ Chì. Có hôm, U còn đi tận chợ Roi xa tít mù tắp. Đứng ở quê ngoại mà nhìn thì chợ Roi ở tận chân dãy núi xanh xanh kia, người ta gọi là núi leo, núi cáu. U về! Thằng Tịch reo lên. Khi thằng Tịch reo lên như thế, ai cũng phải tin. Mỗi khi U đi, nó lăn ra đất, nó chạy ra cổng, nó gào, nó khóc đến nửa ngày, nấc lên. Nó khóc mệt thì thôi, chứ không ai dỗ được. Nên bao nhiêu lần nó reo lên, u về, thì đấy là thật. U về thật, Chúng tôi vây quanh U, mở đôi thúng. U chả nói chả rằng, bao nhiêu quà, ông phỗng hiền như bụt, ăn no bụng phưỡn ra hở cả rốn, mặt trăng, bụng trắng chỉ có môi là đỏ. Ba ông, màu sắc sặc sỡ, ngồi ghế che tàn, các ông ghề nhom, đội mũ cánh chuồn, người ta gọi ông là tiến sĩ, ba quả bưởi lựng mùi thơm, một bánh thuốc lào, sợi vàng ươm, bọc quanh bằng lá chuối khô. U bảo đấy là quà của thầy. Hôm nay U mua nhiều thế, hình như tôi thấy là U đói. U bảo, tối nay chúng mày trông răng, U nấu bánh đúc lạc, tha hồ ăn. Tháng 3 ngày 8 thường là đói, nhưng năm nay được mùa. Rằm tháng 8 này chắc nhà nhà đều vui, đến như nhà tôi mà cũng vui cơ mà. U về! U về! U đi gặt thuê cho nhà bà xã đã về. Váy U còn sắn lên đầu gối lấm tấm bùn. U thắp bao tượng màu đã bạc như màu nõn chuối khô. Người U tỏa ra mùi lúa mùi bùn. U tháo thắt lưng ra, dốc dốc. Cà cuống, niềng niễng, muỗm, những cọng dạ đầy chính cà cuống. Anh thả đốt bếp lên. Một lát sau, ba anh em ngồi ăn. Những con muỗm thơm vàng béo ngậy, cà cuống chết đến đít còn cay, vị cay ngan ngát, niềng niễng giòn thơm, trứng cà cuống lép bép lép bép. U về! U về! U đi ăn dỗ về. Lần thì trong tay U cầm một bọc, bọc bằng lá sen. Lần thì U cầm một bọc, bọc bằng lá khoai. Lần thì lá chuối đã nướng đi rất dẻo. Trong các bọc ấy, toàn thịt mỡ thái to, xôi gấc còn đầy hột, chè đỗ xanh từng cục, từng miếng, chứ không thành đĩa. Khi mở ra, anh em tôi vừa bốc, vừa nhúng hết veo. U về! U về! Nhiều lần, U đi chợ về, U cắp nghiêng cái thúng. Chúng tôi biết như thế là chả có gì. Chúng tôi vẫn reo lên, U ơi! U về! U về! Bao giờ U đặt thúng xuống, anh Thả cũng ra mở thúng trước tiên, răm bơ gạo tấm, một mem giấy cho tôi đi học. Cục mực tím óng a óng ánh, bọc trong mảnh giấy bản. Nhưng U chả bao giờ quên mua quà, 10 củ khoai luộc, chiếc bánh đa, vài đợt mía. U về! U về! Tôi cứ ngẩn ngơ, ước gì mình cứ bé mãi, để được reo lên, U về, U về. Ước gì U cứ sống mãi, để chúng tôi được reo lên, U về, U về. Đôi mắt tôi. Sơ lược cái lai lịch đôi mắt của tôi như thế này. Thuở tôi biết nhìn, biết nhận, thì đôi mắt tinh lắm. Ông Trác bảo với bố tôi, lông mày nó dài, đen. Lông mi nó cũng dài, lòng mắt rất đen. Thằng này có tài, nhưng nó sẽ khổ. Số nó là số đào hoa đấy. Nó sẽ nghèo, nhưng nó giỏi. Lớn lên đừng cho nó đi đêm. Ông nói được như thế là vì ông xem cả bàn tay trái của tôi. Ông nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Tức là mắt và tay là tập trung cái tướng của người. Khoan nói đến bàn tay, Tôi nói tiếp về đôi mắt của tôi. Bỗng nhiên chẳng hiểu sao, đôi mắt hóa kèm nhèm. Mỗi khi ngủ dậy, bị che bởi một lớp vẩy hay sương mù gì đó. Thì ra, gỉ bám dày đặc, phải dấp nước bọt vào mắt cho mềm ra rồi mới mở được. 10 tuổi, tự nhiên kẽ mắt đứt ra, rồi hai đôi mắt bị loét một vệt đỏ lòm. Không, không phải là loét ba vành sơn son như mắt bác bà ở làng Vân đâu. Người ta gọi là bọ lạch, đôi mắt bọ lạch. Từ đây người ta không khen đôi mắt tôi nữa, mà lo, chê và tiếc cho tôi. Bố tôi lo mọi thuốc men, nào vắt chanh vào mâm thau để ngoài xương một đêm, sớm ra nước chanh xanh lè, lấy tăm nhúng quệt vào hai đuôi mắt, rát như phải bỏng. Nào là cạo đồng tiền kẽm, hòa nước chanh chấm vào. Nào là dùng cám mại tanh ngòm, bổ đôi, khi đi ngủ đắp vào hai mắt. Tất cả đều vô hiệu. Đến năm 13 tuổi, tôi phổng phao, do im lặng nên có vẻ người lớn hơn chúng bạn. Các cô gái nhỏ trong làng, trong xóm cứ gặp là: "Ê, anh Tết, anh bọ lạch." Tôi chả nói gì. Một hôm, bác phó nề ở làng Nguyễn đến chữa cửa cho nhà tôi. Bác mặc quần nâu vá, mặc cái áo dài láng đạ bạc như màu do. Bác đọc cho bố tôi ghi một bài thuốc. Bài thuốc có nhiều thứ, tôi chỉ nhớ có đất vách, thiềm thử, thạch tín, tiền kẽm, vân vân. Tất cả rang lên, tán ra, lấy rây, rây nhỏ, rồi chấm tăm quệt vào. Chào ôi, xót xa, đôi mắt bị hành hạ trăm điều. Ngày thứ nhất, vết loét thu êm lại. Ngày thứ hai, tím bầm lại. Ngày thứ ba, ráo hoẻn. Ngày thứ tư, mịn màng, nhưng vẫn hơi tím chỗ loét. Thế là khỏi, trời ơi, đôi mắt của tôi sáng trưng. Bấy giờ, ai cũng lại khen, ra đường hay bất cứ gặp ai, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt mọi người. Bác thợ nề đã đi xa rồi. Những đồ dùng biết nói. Cái miệng nó mẻ một miếng khá to, cho nên cái lòng nó nông trèn, nhẵn bóng. Phần miệng còn lại, thầy và các anh mài dao vẹt đi, nhìn vào vỏ cối thì biết cái cối này thầy U mua từ lâu lắm, bởi nó nhẵn. Nhẵn do vần nhiều, nhưng khi cần lắm chúng tôi mới vần vì nó nặng, vần như vần cối đá mà lị. Bình thường thì cối đá ngồi ở dưới gốc mít. Nói đến cối lại phải nói đến chày. Chày cứ cối mà nện rất ác. Lưng chày thắt lại bóng như bôi mỡ, hai nửa cán chày tướp sơ, hai đầu chày tròn xoe và mòn. Cái cối thế này thì không giã được giò. Chưa thấy nhà tôi giã giò bao giờ. Con cua bóc mai, bóc yếm cho vào giã nghe cũng vui tai lắm. Cối bị giã kêu choặc choặc. Chỉ một lát thôi, lòng cối đầy cua giã nhuyễn. Có vừng có lạc mà giã thì còn phải nói. Mùi lạc mùi vừng bay sang đến nhà hàng xóm. Sau khi giã xong, cho cơm vào chôn cối, tiện tay nện cho vài chày, cơm nát ra, quánh lại, lẫn vừng, rồi nắm lại từng nắm cơm chim, ngon biết mấy. Bao lần tôi giã giềng để hòa muối, rang làm thức ăn, giềng bắn vào mắt cay xè. Nếu nó không bắn vào mắt, thì mùi nó xông lên cũng đủ làm cho người ta ràn rụa nước mắt nước mũi, nhìn nhòe cả cối. Chắc cái cối cũng cay lắm. U đau bụng kinh niên, nếu U uống thuốc mặn thì dịu ngay. Nhưng thuốc mặn đắt lắm, lại phải mua tận tỉnh. Có hôm kiếm được tiền U cũng mua. Cầm gói thuốc, U tỉnh hẳn như đã khỏi bệnh. U uống rẻ sẻn từng thìa con. Tiền đâu mà mua thuốc mặn? Người ta mách rằng vỏ sò, vỏ hến, vỏ ốc lâu năm, nó trắng như vôi, rẻ như bèo, họ bán đầy chợ và chợ dạ. U mua từng rổ về, đổ ở trong góc nhà. Tối tối, U vốc một vốc, vùi vào chấu. Chấu nung nấu âm ỉ suốt đêm. Sáng sau, vỏ sò, vỏ hến, vỏ ốc chín nục ra. U cho vào cối giã. U giã nhỏ biến, rồi lấy dây, dây, bột mịn. U uống cũng đỡ đau. Tất cả những việc ấy là về sau tôi làm đỡ U. Vỏ sò, vỏ hến, vỏ ốc, vỏ chai, U gọi chung là mẫu lệ. Tôi cho mẫu lệ vào cối giã. Tiếng giã khô khốc, những mảnh sắc đâm vào chày, chắc chày cũng đau, còn lòng cối thì đau lắm. U gọi nó là cái cối tân, cái vành, cái áo bằng nan tre luôn luôn bị vá, bị cạp. Hai cái tai nó bằng tre già, màu nâu. Mỗi tai có một cái lỗ tròn xoe, lúc nào tai cũng tỉnh táo để nghe ngóng. Cối có hai hàm răng bằng gỗ rẻ, U gọi là răm. Răng nó nhiều, ken vào nhau, vậy nên người ta nói chật như nêm cối. Nói đến cối lại phải nói đến cần. Cái cần dài bằng tre đực vàng óng. Đầu cần là củ tre, có cái chốt. Cái chốt bằng tre mà rắn như đanh, móc vào tai cối. Từ chỗ tay cầm có cái thừng buộc từ xà nhà, đẩy đi kéo lại, cối kêu ù ù. Nhà nào có cối xay, cối giã là nhà khá giả. Vì nghèo quá thì không đóng nổi cái cối. Hơn nữa, có thóc đâu mà xay mà giã. Nhà nghèo, năm thì 10 họa, khi có thóc thường đi xay nhờ, giã vả. Thế thì vì sao nhà tôi lại có cối xay? Tôi nhớ một đêm thầy U bàn lâu lắm, vay tiền để đóng cối, vay tiền để đong thóc, xoay sở hàng xay hàng sáo mà nuôi nhau. Nghe thế tôi vui quá. Chao ơi, nhà sẽ có cối. Nó kêu ù ù, đã đủ vui nhà vui cửa rồi. Ngoài đường ngày nào cũng có một ông quẩy đồ lề đi qua. Ai cối không? Cả vùng này quen ông và quý ông. Ông ở làng Nguyễn trước kia. Người ta gọi ông là ông Phó Thìn. Ông được mời vào đóng cối cho nhà tôi. Chỉ ngày một, ngày hai, quay đi, ngoảnh lại, ông đã đóng xong cái cối xinh xinh. Cái cối xuất hiện như một giấc mộng, ngồi chễm chệ giữa gian nhà trống. Chọn được ngày lành tháng tốt, U đong một gánh thóc vàng ươm về, đổ vào lòng cối, U xay thử. Từ xung quanh cối, gạo lẫn chấu chảy xuống vành rào rào như mưa. U vốc lên tay một nắm, tải ra, thổi phù phù. Cả vốc gạo chỉ lòi vài hột thóc. U gật đầu, cối mới. Chửa thuần mà được thế này là nhất đấy. Hai thóc một gạo. Hai thúng thóc sau khi xay giã dần sàng xong, còn gần đầy một thúng gạo. Ngoài ra còn tấm, cám, chấu. Từ hôm U làm hàng sáo, nhà được ăn cơm tấm luôn. Ăn no cơm tấm, nằm ấm ổ rơm. Gạo U đem bán ngay ở chợ Dạ dưới chân chùa Cao. Bán xong, khi về U vui hẳn, có lãi rồi. Cứ thế, ngày lại ngày qua, đêm đêm tôi xay lúa với U. Hai U con cầm cần xay, tiếng cối ù ù trong đêm, nhưng không át nổi tiếng thở dồn dập của U. Vài năm sau, cái cối đã cũ rích, vành nó bật ra, cái áo tướp sơ, răng mòn thím. U thở dài, lại phải chạy tiền đóng lại cái cối rồi. Bỗng U ốm 5-6 ngày liền, trong nhà vắng tiếng ù ù, chỉ có tiếng rên của U. Nhà có hai con gà què, chuyên ăn quần cối xay, nhặt chẳng được hạt thóc hạt gạo. Gà ta ỉa vụng ỉa vãi xung quanh cối, cối lạnh tanh, ngồi há hốc miệng. Trong giấc mê tôi thấy cối nói: Bà chủ ơi, bà cố chạy tiền chữa cho tôi lành lặn. Tôi lành lặn thì bà cũng khỏi ốm. Cối nói đúng, nó vừa được đóng lại lành lặn thì U khỏi ốm. Đêm đêm tiếng ù ù lại vui cả xóm. Gọi là cái chăn ta vì nó là vải của nước Nam ta tự dệt. Thầy U sắm từ ngày mới cưới. Nó có hai lần vải, nhưng lại không có lõi bông như chăn nhà người. Vốn dĩ nó là màu nâu, bây giờ nó bạc phếch. Nó mang trên mình hàng trăm miếng vá, miếng màu đen, miếng màu cháo lòng, miếng nâu, miếng gụ, miếng xanh, miếng vàng. U gọi nó là cái chăn đục. Cứ càng vá nhiều, nó càng dày da, nó ấm. Mùa rét, tôi gọi trẻ con hàng xóm đến nhà trèo lên giường, chùm chăn ngủ. Trong chăn, những tiếng cười rúc rích, vui đáo để. Đã chùm kín rồi, mà tôi vẫn nhìn thấy mái nhà. Ngủ, chán, chúng tôi chơi ú tim, rằng xé cái chăn. Chăn bục ra từng mảng. Tôi biết, tối về U sẽ mắng. Đêm, tôi nằm bên này giường, cứ thấy U dở mình sột soạt trên ổ rơm. Chưa bao giờ U dở mình nhiều đến thế. Tôi sực nghĩ, cái chăn rách, gió lùa. U không ngủ được. Những chỗ lành chắc U nhường cho cái bảng. Cái bảng ngáy pho pho. Gọi là cái chăn Tây, vì nó là vải được đem từ bên Tây sang. Gọi cho oai, nó là cái chăn dạ, màu cứt ngựa. Nghe đầu khi nhà đã đông người, thầy sang bới trong đấm tầm tầm của nhà bác Ký mua từ tỉnh về. Trong đó có một cái chăn Tây. Thầy mừng quá, bảo bác Ký bán rẻ cho. Cái chăn bạc phếch, mùi mốc meo sông lên. Mùi mốc của những thứ này thì khó ngửi lắm. Tôi giải ra giường, rồi lẩn mẩn đếm. Nó là 327 miếng vải ghép lại. Tôi thầm khen, ông thợ may này là ông thợ may khéo, đã khéo lại chịu khó. Nhưng nghèo lắm đây, họ bán cái chăn đi có thể là do túng bấn, nhưng cũng có thể họ khá giả sắm được cái chăn khác tốt hơn. Cái chăn chùm cho những ba người, thầy, anh thả duỗi chân ra thì một là hở đầu, hai là hở đuôi. Tôi bé bỏng được nằm giữa, ấm đến ngột, không chịu nổi. Nửa đêm tôi nhoài người lên, thầy lại khẽ kéo tôi xuống. Riêng hơi của thầy đã đủ ấm rồi. Lúc quá rét, thầy đã từng chùm chăn, phủ phục như một con voi phục, ôm tôi gọn lỏn trong lòng. Mùi mồ hôi quen thuộc của thầy, hơi thở phảng phất mùi khói thuốc lào làm tôi thêm ấm. Đêm được nằm giữa, tôi cứ nhoài lên khỏi đầu mọi người, làm khổ thầy, khổ anh. Đã thế, thầy lại nói thầm với anh Thả. Cái kiểu nằm thế này, lớn lên nó có trí hơn người đây. Nghe câu ấy bao lần trong các đêm, tôi lại càng hay nhoài, gác cả chân lên vai, lên ngực mọi người. Người ta nói, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhưng cái chăn này khéo co mấy, nó vẫn hở đầu, hở chân lạnh sườn. Hai cái chăn đang nói, bạn ơi, nay mai bạn đi đâu thì đi, ra sao thì ra, bạn cũng ở trong lòng tôi những ngày bạn thơ bé. Những đồ dùng biết nói thật đấy. Tôi đã từng nhìn khắp nhà, những đồ dùng đã sống cùng tôi. Cái võng đay rách, cái chiếu manh thủng giữa, cái mâm gỗ mộc cóc gặm một góc, cái giỏ cua trông hình con ong vá đi vá lại, cái rổ cái rá cạp lại, cái chạn bát siêu vẹo đầy mọt, đụng vào là bụi bay, cái giường nứa ọp ẹp, nan gãy nan còn, cái điếu bát nứt vành chẳng dây thép, đến cái vại nước cũng phải vá xi măng, vân vân. Tất cả chúng đều cất tiếng. Chúng tôi được sống cùng với tuổi thơ anh. Chúng tôi hoàn toàn không muốn nhờ vả anh cái gì. Chúng tôi chỉ muốn theo dõi từng bước anh đi. Khắc tên vào gốc tre. Cổng vườn có cây tre tôi yêu nhất. Nó thành măng, tôi đã để ý. Trèo bèo hay đậu ngọn nó, vắt vẻo. Khi nó vắt vẻo thì mẹ gọi nó là või. Nó xanh biếc, rồi nó già, nó chín vàng, rồi nó bị trận bão. Nó ngã xuống và gãy. Cái gốc to tướng đứng nguyên. Thân nó anh thả chặt đem bán rồi. Tôi ôm gốc nó, tôi thương. Nó thân tôi, bởi ngày nào tôi chả ngồi lê la dựa lưng vào nó để nhẵn bóng. Để nhớ nó, tôi lấy dao bài khắc tên tôi vào. Tôi rủ rỉ với nó. Trời đất này, không biết về sau tao có như đời mày không? Anh thả chả để ý gì. Một sáng tôi đi chơi, anh lấy cuốc chim bổ đôi, lấy thủng đào cả rễ. Anh gánh cùng với những gốc khác, gánh cả tên tôi ra chợ bán. Khi về, tôi biết là nó bị bổ rồi. Tôi bần thần, từ đấy tôi mới hiểu ra. Đừng có khắc tên vào đâu nữa. Dù khắc vào tường, tường sẽ đổ đi. Khắc vào cột đỉnh, cột nhà cũng mục và bị phá. Khắc vào hòn đá ở núi kia được lâu đấy, nhưng cũng bị người ta đập vỡ nung vôi hoặc xây nhà. Người ta đang đập chan chát ở núi kia, và đá đang được chuyển xuống thuyền bán cho bọn người xây nhà cao cửa rộng. Từ đấy, tôi không muốn khắc tên vào bất cứ đâu nữa.